Tuần rồi chúng ta đã học trong công vụ chương thứ 24 và tuần này chúng ta sẽ xem qua công vụ chương 24 bắt đầu từ câu 22 và chúng ta sẽ học qua chương 25 tới câu 12. Xin dở ra lời của Chúa trong công vụ chương 24. Chúng ta sẽ đọc bắt đầu từ câu 22 của chương 24 cho tới câu 12 của chương 25. Xin mời một người đọc giùm cho phần thánh này.
Bạn biết rõ rằng về đạo người đó đó nên giảm việc kiện ra mà rằng khi nào con quẳng cơ ly xia xuống ta sẽ xét việc này. Đoạn người truyền cho thầy đội giữ Phaolô nhưng phải cho người hơi được phong thả. Có lẽ nào thuộc về người lãnh hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Philip với vợ mình là Lucy người Giuđa đến rồi sai gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng khi Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ, sự phán xét ngày sau thì Philip run sợ nói rằng: "Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại." Philip cũng trông Phaolô lót bọt cho mình nên đang đoàn người đến và nói chuyện cùng người. Khoảng hai năm Phaolô đến thay Philip bởi cớ Philip muốn làm cho dân Giuđa bằng lòng bèn cứ dân Phaolô nâng ngục.
Phaolô trước mặt Phêtu. 3 ngày sau khi được bổ nhiệm đến tỉnh hạt, Phêtu từ Cesare đi lên Jerusalem. Tại đó, các thầy tế lễ cả và các nhà lãnh đạo Do Thái tố cáo Phaolô trước mặt ông, xin ông làm ơn cho giải Phaolô trở về Jerusalem, vì họ định phục kích giết Phaolô dọc đường. Nhưng Phêtu trả lời rằng Phaolô đang bị giam tại Cesare và chính ông sẽ sớm trở về đó. Phêtu nói tiếp: "Vậy những người lãnh đạo của các người hãy xuống với ta, nếu người ấy có tội gì thì cứ tố cáo." Phêtu ở lại với họ khoảng 8 hay 10 ngày rồi đi xuống Cesare. Ngày hôm sau, ông ngồi tại tòa án và ra lệnh dẫn Phaolô vào. Phaolô vừa đến thì các người Do Thái từ Jerusalem xuống vây quanh ông và dùng nhiều lời tố cáo nặng nề để buộc tội ông, nhưng chẳng đưa ra được bằng chứng nào cả. Phaolô tự biện hộ: "Tôi chẳng làm điều gì chống lại luật pháp người Do Thái, hoặc chống lại đền thờ, hay chống đối Caesar cả." Nhưng Phêtu muốn được lòng dân Do Thái nên hỏi Phaolô: "Anh có muốn lên Jerusalem để ta xét xử về những cáo buộc này không?" Phaolô thưa: "Tôi đang đứng trước tòa án Caesar là nơi tôi phải chịu xét xử, vì tôi chẳng có tội gì với người Do Thái cả, như ngài đã biết rõ. Nếu thật tôi có tội hay phạm điều gì đáng chết, tôi chẳng xin tha chết đâu. Trái lại, nếu họ không có chứng cứ gì để buộc tội tôi, thì không ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Caesar." Sau khi bàn luận với các cố vấn, Phêtu trả lời: "Anh đã khiếu nại lên Caesar, thì anh chắc sẽ đến hầu Caesar."
Cảm ơn cô. Phần Kinh Thánh mà chị Xuyến đọc cho chúng ta khi nãy bắt đầu trong câu 22 kể là như thế này: Philip vốn biết rõ về đạo mà Phaolô nói đó nên cho hoãn phiên tòa và tuyên bố: "Khi nào viên chỉ huy Lycia xuống, ta sẽ quyết định việc này." Tổng đốc ra lệnh cho đội trưởng canh giữ Phaolô nhưng phải cho ông được tự do hơn, và nếu có thân nhân ông đến săn sóc thì đừng ngăn cấm. Như vậy, có thể thấy được rằng Philip ông đang đối diện với một cái hoàn cảnh khó xử ở đây. Bởi vì cái tên tù nhân mà ông đang xét xử ở đây là một công dân La Mã mà hiện tại bây giờ là cho tới lúc này chưa có cái bằng chứng nào để cho thấy rằng cái tên phạm nhân này đã vi phạm bất cứ cái luật của La Mã nào. Rồi cuối cùng thế ấy, những cái nhà lãnh đạo Do Thái cũng chưa có thể trưng ra bất cứ bằng chứng nào để nghịch với lại cái tên phạm nhân này về cái việc mà cái tên tù phạm này đã đã vi phạm cái luật của người Do Thái. Và ở đây Philip là cái người biết rõ về cái đạo ở đây. Ông biết rằng cái nhóm người cơ đốc nhân là những người theo Chúa đó, họ không hề có cái ý đồ chính trị, họ không có cái ý đồ mà chống lại cái đế quốc La Mã thời bây giờ, không có một cái mưu đồ nào cả trong vấn đề này. Và ông cũng thấy rõ rằng không hề có cái bằng chứng nào mà nghịch cùng Phaolô cả, chỉ là những cái lời vu khống mà thôi. Như vậy thì đối với cái luật La Mã đó, như vậy thì cái vấn đề này phải được xem Phaolô là người vô tội. Nhưng mà Felix biết rằng nếu mà ông cho Phaolô là vô tội đó, thì ông sẽ làm cho những nhà lãnh đạo Do Thái nổi giận, và như vậy thì sẽ gây nên cái sự bất ổn, và ông không thể nào mà đối diện với lại cái trường hợp bất ổn như vậy được. Như vậy thì bây giờ ông làm gì đây? Và cái việc ông quyết định một cách một quyết định khôn ngoan ở đây là tránh để mà làm bất cứ quyết định nào cả, và ông tìm cách để hoãn lại phiên tòa, và ông nói rằng khi nào dù chỉ huy Lycia xuống thì ta sẽ quyết định việc này. Như vậy ở đây chỉ là một cái việc câu giờ thôi ha. Bởi vì khi mà giải Phaolô tới là Lycia cũng đã viết một cái báo cáo tường trình về những gì đã xảy ra rồi, và chính viên chỉ huy Lycia cũng đã ghi rõ rằng là ông không thấy Phaolô có phạm tội gì cả. Mà đồng thời chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời bởi cái sự chuẩn bị sẵn của Ngài, với sự sắp xếp trước của Chúa, cho nên Chúa cũng khiến cho Felix ra lệnh cho đội trưởng canh giữ Phaolô phải cho ông được tự do hơn, và nếu có thân nhân đến thì đừng ngăn cấm ông. Như vậy thì ông Felix ông tìm cách để mà ông làm hài lòng cho cả đôi bên. Như vậy thì làm sao để mà thỏa mãn được cả đôi đàn đây? Thì ông tìm cách vẫn phải giam giữ Phaolô để làm cho những nhà lãnh đạo Do Thái hài lòng. Nhưng mà như vậy thì không có công bằng cho Phaolô, thì ông cho ông Phaolô có một cái sự tự do nào đó có thể được, để cho Phaolô cũng không cảm thấy là mình bị oan ức, đúng không? Như vậy thì cái lệnh của Felix truyền ở đây là cho Phaolô được quyền tự do, có người thân nhân bạn bè tới để thăm viếng, để trợ giúp cho mình, bị giam giữ nhưng mà không có phải là bị ở trong tù, một cái nơi mà riêng biệt như vậy. Ở câu chuyện kể tiếp bắt đầu từ câu 24 nói rằng mấy ngày sau Philip với vợ mình là Drusy người Do Thái đến và sai gọi Phaolô để nghe ông nói về đức tin trong Đấng Christ Jesus. Nhưng khi Phaolô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét tương lai thì Philip run sợ và nói: "Bây giờ anh hãy lui ra, khi nào có dịp thì ta sẽ gọi lại." Đồng thời Philip cũng hy vọng Phaolô đút lót tiền cho mình nên thường đòi ông đến và nói chuyện với ông. Hai năm sau, Bottiu Phêtu đến thay Philip, và vì muốn được lòng dân Do Thái cho nên Philip cứ giam Phaolô trong ngục. Như vậy, sau vài ngày, theo những câu chuyện này thì Philip cùng với một người vợ Do Thái của mình tới. Và có lẽ bởi vì vợ của Philip là người Do Thái cho nên Philip đã không có xa lạ gì, hay nói hơn ông biết rõ về cái đạo mà Phaolô đang truyền giảng ở đây. Ở đây kể lại rằng ông cùng bà vợ người Do Thái của ông tới để rồi sai mời Phaolô ra nói chuyện về đức tin nơi Chúa Giêsu là con đường. Mà thật ra đây chính Chúa Giêsu Ngài nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Thì ở đây những gì Phaolô nói chuyện và chia sẻ với lại vị quan tổng đốc này cùng với vợ của ông chỉ là về Chúa Giêsu mà thôi. Hãy xem những gì mà Phaolô nói với lại quan tổng đốc này cùng với vợ của ông. Phaolô nói về sự công chính, về sự tiết độ và về sự phán xét trong tương lai. Theo những gì tác giả Luca ghi lại ở đây thì cho dù chúng ta không có được biết từ chữ từ lời theo như những cách mà Phaolô nói với lại quan tổng đốc Philip và vợ của ông, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được cái nội dung mà Phaolô đã đề cập tới là gì. Ở đây chúng ta thấy Philip là người La Mã, chúng ta có xem ông là người ngoại và vợ của ông là người Do Thái. Hãy để ý xem cách Phaolô ông trình bày cái phúc âm như thế nào trước mặt cả người Do Thái lẫn người dân ngoại ra sao. Trước hết, Phaolô nói về sự công chính. Ông muốn nói tới Đức Chúa Trời là ai, và chỉ có cái sự công chính thì mới có thể đến với Đức Chúa Trời mà thôi. Có lẽ Phaolô khi mà nói về sự công chính, ông trích dẫn điều mà Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 20 rằng: "Vì ta bảo các con," Chúa Giêsu nói, "nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pharisee thì các con không thể vào vương quốc thiên đàng được." Hoặc có lẽ Phaolô dùng lời của Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 48 rằng: "Các con phải nên toàn thiện như cha các con ở trên trời là toàn thiện." Khi mà nói rằng Phaolô muốn chia sẻ về cái vấn đề làm thế nào để đặt đức tin nơi Chúa Giêsu mà ông lại đem cái vấn đề sự công chính ra để nói ở đây đó, thì chúng ta thấy có cái mối liên hệ gì? Đây là cái câu hỏi mà cũng có thể đặt ra cho chúng ta buổi trưa hôm nay, là làm thế nào mà cái sự công chính hay là cái sự công bình đó, nó có cái mối liên hệ với lại đức tin đặt nơi Chúa Giêsu?
Dạ, theo con nghĩ là bởi vì con người chúng ta là cái bản chất của mình là hay phạm tội, và mình không bao giờ có thể là một người hoàn hảo được. Cho nên cái mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời là đã bị cắt từ ban đầu khi mà Adam và Eva đã phạm tội. Cho nên mình không có bao giờ có thể mà trở lại với Chúa được nữa, bởi vì mình là con người phạm tội. Nhưng mà bởi vì qua Chúa Giêsu, cho nên mình có thể có được cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời lại, và mình có thể sửa cái mối liên hệ đó lại với Chúa được qua Chúa Giêsu.
Vậy thì cái điều đó nó có liên hệ gì với cái đức tin?
Dạ, mình tin là Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, và vì Chúa Giêsu đã chết cho mình, cho nên mình có thể có mối liên hệ qua Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha được.
Có lẽ cái mối liên hệ mà Phaolô nói ở đây cũng đã là điều mà được ông ghi lại trong thơ Roma chương 3 câu 22. Ông nói rằng đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, ấy là bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Hoặc có thể là cái sự công chính mà Phaolô nói ở đây cũng là điều mà ông đã ghi lại trong thơ Côrintô thứ 2 chương 5 câu 20 và 21. Ông nói như thế này: "Vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời." Côrintô nhì chương 5 câu 20 đến 21. Cái điều kế tiếp sau cái sự công chính mà Phaolô nói chuyện với quan tổng đốc Philip và vợ của ông đó là cái sự tiết độ. Tôi nghĩ lý do mà Phaolô lại đề cập tới cái sự tiết độ trong cái cuộc nói chuyện này á, là có lẽ Phaolô đã biết một ít về lịch sử ở đây. Để tôi chia sẻ với mọi người cái bối cảnh của Philip và vợ của mình là Dorothy, người Do Thái, là như thế nào. Dorothy đó là đứa con gái út của vua Herod Agrippa đệ nhất, là cái người là vị vua mà được đề cập tới trong Công vụ chương thứ 12. Và Dorothy đây là người vợ thứ ba của quan tổng đốc Philip. Trong khi Dorothy này đó còn cái tuổi vị thành niên thôi, thì Dorothy đã được gả cho vua của Mysia, là vua của nước Syria. Dorothy này chắc chắn phải là một cái người phụ nữ rất là đẹp, bởi vì cái nhan sắc của bà đó được nhiều người biết tới. Và cho dù Dorothy đã được hứa gả cho một vị hoàng đế của một quốc gia khác, nhưng mà Philip ông đã dùng cái quyền của ông để rồi ông tìm cách để ông dẫn dụ để rồi Dorothy này được giải thoát khỏi cái vòng tay của chồng của bà trước đây. Và trong khi còn rất là trẻ như vậy mà Dorothy đã thoát khỏi, trốn khỏi chồng của mình để rồi đến với Philip. Và Dorothy cưới Philip trong khi mới có 16 tuổi thôi. Và hai người có với nhau một cái đứa con trai và cả bà Dorothy lẫn cái đứa con trai này đã chết bởi vì có một cái vụ nổ lớn ở tại một cái núi gần đó, là một cái núi Vesuvius gần đó, nó đã phát nổ và hai mẹ con đã bị chết. Và như đã nhiều lần đề cập tới, lời Kinh Thánh của Chúa được ghi lại nó song song với những cái bối cảnh lịch sử đã diễn ra trong cái thời điểm đó. Và thực tế đã cho thấy rằng lời Kinh Thánh đã tái xác nhận những gì đã được ghi lại trong lịch sử. Và dĩ nhiên Kinh Thánh chỉ ghi lại một vài nhân vật nào đó, bởi vì họ là những người có cái vị trí cao trong xã hội. Cho nên chính vì vậy mà ở đây Philip và vợ của ông Dorothy đã được Kinh Thánh ký thuật lại trong câu chuyện này. Cho dù chúng ta không biết rõ cái độ tuổi của Dorothy trong cái thời điểm Paulo nói tới ở đây, nhưng mà có thể là bà khoảng chừng 19 tuổi thôi. Và ở đây, cái bối cảnh chúng ta có thể tưởng tượng ra là Paulo phải đứng đối diện với một cái cặp mà biết rất là ít về cái sự tiết độ ở đây. Và cái sự tiết độ này đó được đề cập tới cho cả hai người. Và lịch sử ghi lại rằng cái việc mà Dorothy đến với Philip không phải là bị cưỡng ép mà tới, nhưng mà bằng cái sự tự nguyện của bà. Rồi, câu hỏi được đặt ra ở đây. Hãy thử tưởng tượng cái cặp vợ chồng này đó cảm nhận như thế nào khi mà nghe Paulo nói điều này. Có phải là bây giờ đó cái cảm nhận của họ là họ là những người đang bị Paulo định tội, chứ không phải là Paulo là người đang bị họ định tội, đúng không? Như vậy thì cái điều Paulo muốn nói ở đây là gì? Là chỉ có những người công bình mới có thể thấy được Đức Chúa Trời mà thôi. Và ông bà không phải là người đó. Và Paulo đã không có để cho Philip và vợ của ông thoát khỏi cái lưỡi câu này mà vừa dính ở đây. Paulo tiếp tục bằng cái sự phán xét trong tương lai. Paulo đã không để cho cặp vợ chồng này xảy ra khỏi cái lưỡi câu của mình bằng cái việc Paulo nói rằng chỉ có những người công chính mới thấy được Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà ông còn nói thêm là Đức Chúa Trời ngài sẽ xử phạt những người không công bình. Nếu như không có Đức Chúa Giêsu, ngài là nguồn của cái sự công chính của chúng ta và chúng ta không có nhờ cậy cái nguồn đó đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chắc chắn cái điều này rất là dễ hiểu đối với một người mà luôn luôn ở trong cái vị trí mà luôn luôn xét xử người khác bởi vì những cái việc mà họ làm. Và không có nghi ngờ gì khi mà Philip có thể hiểu được điều này là hậu quả của những cái việc làm sai trật là phải cảnh lấy mà thôi. Cho dù cái hệ thống luật pháp thì bây giờ nó đã bị lũng đoạn rồi. Ý Phaolô muốn nói rằng rồi sẽ có một ngày mà chính Chúa Giêsu này đây, ngài sẽ phán xét thế giới này. Có lẽ cái điều mà Phaolô đang nói với Philip và vợ của ông ở đây cũng là điều được ghi lại trong Công vụ chương 17, khi mà ông đã nói rằng vì ngài đã ấn định một ngày mà ngài sẽ lấy sự công chính mà phán xét thế gian bởi người mà ngài đã lập, và để xác chứng cho mọi người thấy ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Hoặc có thể cái sự phán xét này được Paulo đề cập tới trong Matthew chương 25 câu 46 rằng rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Hoặc có lẽ như những gì mà Khải Huyền chương 20 câu 15 ghi lại là người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì sẽ bị ném xuống hồ lửa. Chứ dù phần Kinh Thánh này không ghi lại những gì mà Dorothy đã làm, nhưng mà rõ ràng bằng chứng cho thấy rằng Philip đã lắng nghe. Cho nên lời của Chúa trong câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Philip đã rúng sợ và nói: bây giờ anh hãy lui ra, khi nào có dịp thì ta sẽ gọi lại. Tức là thôi đi đi, khi nào tôi muốn thì tôi sẽ kêu anh nói chuyện tiếp. Ở đây nói rằng Philip rung sợ. Và đúng, ông nên rung sợ. Cái điều này khiến cho tôi suy nghĩ rằng chúng ta rất là thích khi mà chúng ta hay đặt cái kế hoạch cho mọi việc. Khi mà nói về một người mà không biết đặt kế hoạch cho tương lai của mình đó, thì tiếng Anh có câu là cái người đó thì không biết lo xa, không biết nhìn xa khỏi cái mũi của mình đó. Không có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra ngay hơn khỏi cái mũi của mình. Vấn đề của chúng ta ở chỗ là không phải chúng ta không biết đặt kế hoạch, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta không đặt kế hoạch xa đủ cho tương lai của mình. Michelle muốn hỏi chị Ngoan, chứ vào ngày mùng 1 của năm 2150 đó, ảnh có thể ảnh tới để ảnh ăn tối với chị Ngoan được không? Chị Ngoan lắc đầu, chị Ngoan nói không được. Cái ý tôi muốn hỏi rằng 125 năm tới đây, vào cái ngày đó đó chúng ta sẽ làm gì đây? Và cái đó là cái tương lai mà chúng ta nên đặt kế hoạch. Và đó là cái kế hoạch mà chúng ta nên đặt, và đó phải nên là cái điều mà chúng ta cần phải hướng tới trong tất cả một cuộc đời của mình. Và những gì mà cái viên tổng đốc người La Mã ở đây là một người đang nắm giữ mọi quyền lực. Ông có trong tay tất cả những gì mà ông cần có. Nhưng mà tại đây ông đã được Phao-lô nhắc cho ông phải chú ý, để ông biết rằng cái kế hoạch mà ông hiện đang có hiện tại bây giờ đó, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông phải nên nghĩ tới 125 năm tới đây thì mọi việc sẽ như thế nào đây. Và đó là điều mà Phao-lô đã khiến ông chú ý. Và cũng giống như Phao-lô, trách nhiệm của chúng ta phải nhắc cho mọi người chú ý tới những gì sẽ diễn ra trong tương lai dài, chứ không phải những gì đã diễn ra trong trước mắt mà thôi. Những gì mà có cái giá trị đời đời, chứ không phải là chỉ những gì thuộc về cái thế gian tạm bợ này mà thôi. Và là những cơ đốc nhân, chúng ta cũng vậy. Rồi sẽ một ngày chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta trả lời với Ngài tất cả những gì mà chúng ta đã nói và chúng ta đã làm. Có nghĩa rằng chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta phí phạm bất cứ cái thời gian nào mà Chúa cho chúng ta. Và tại sao vậy? Là bởi vì như tác giả của sách Gia Cơ á, là ông Gia Cơ ông nói cuộc đời này nó giống như là cái hơi thở vậy. Gia Cơ nói gì trong thư của ông? Gia Cơ chương 4 câu 13 đến câu 15, ông nói như thế này: bây giờ hỏi anh em là những người đang nói, hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và kiếm lời, nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào. Sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia. Theo Chúa Giêsu là những cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để chúng ta đặt kế hoạch cho những gì có giá trị đời đời, chứ không phải chỉ những gì thuộc về cái cõi đời tạm này mà thôi. Dale Moody có nói một câu là cái thế giới này đó, họ chưa có thấy được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho những ai mà đã được biệt riêng thánh cho Ngài. Và rồi trong câu 26 nói rằng đồng thời Philip cũng hy vọng Phao-lô đút lót tiền cho mình, nên thường đòi ông đến và nói chuyện với ông. Như vậy qua đây cho mình thấy Philip là người, cái tâm trí ông á đã bị không có tập trung vào những gì mà ông cần tập trung, mà đằng này ông lại quan tâm tới cái tiền đút lót mà Phao-lô có thể đưa cho ông để rồi cho ông được tự do. Chúng ta đã từng học qua cái bài học về những ẩn dụ về những hạt giống. Thì mọi người tưởng tượng coi, Philip ông là thuộc loại đất nào vậy? Mình có thể hình dung ra cái tấm lòng của Philip khi mà đối diện với cái bài giảng Phao-lô, có phải giống như là cái đất đường đi không? Hạt giống đã được gieo ra, nhưng mà rồi điều gì xảy ra? Nó đã bị cướp đi mất. Có lẽ là Philip ông đã run sợ khi nghe Phao-lô nói như vậy, mà rồi sau đó thì sao? Ông quay trở về, ông nói chuyện với bạn bè của mình: ô, tôi có nói chuyện với một cái cơ đốc chân, ông nói những cái điều rất là điên khùng như vậy. Và rồi cái hạt giống mà đã được gieo ra đã bị ma quỷ như là những cái con chim đã cướp đi mất. Tưởng tượng hãy xem, có một Phao-lô đứng trước mặt mình mà nói với mình như vậy, mà mình lại sẵn sàng khước từ, không muốn lắng nghe. Thật là một cái sự đáng xấu hổ. Và câu 27 kể rằng 2 năm sau, Bostil-Phê-tu đến thay Philip và vì muốn được lòng người Do Thái cho nên Philip cứ giam Phao-lô trong ngục. Cho dù Philip biết Phao-lô là người vô tội, ấy thế mà ông đã vẫn tiếp tục giam giữ Phao-lô trong suốt 2 năm như vậy. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, cái câu này nói tiếp câu kia cho nên chúng ta khó có hình dung ra được cái bối cảnh là như thế nào. Tuy nhiên, giữa câu này và câu kia đó là nó cách nhau 2 năm lần đó. Thì có thể sâu chuỗi là cái thời gian này, theo những học giả Kinh Thánh thì họ tin rằng có lẽ đây là trong khoảng thời gian 2 năm mà Phao-lô và Luca thường xuyên gặp gỡ nhau. Và nhờ vậy mà Luca mới có thể có được những thông tin để ông ghi lại những gì đã diễn ra mà ông chép lại trong sách Công vụ ở đây. Như vậy thì câu chuyện cho biết được rằng là Felix đã bị thay thế bởi một người khác tên là Bostil-Phê-tu. Và câu chuyện ghi lại bắt đầu trong chương 25 kể rằng 3 ngày sau khi được phổ nhiệm đến tỉnh Hạt thì Phê-tu từ Caesarea đi lên Jerusalem. Và tại đó, các thầy tế lễ cả và các nhà lãnh đạo Do Thái tố cáo Phao-lô trước mặt ông và xin ông làm ơn cho giải Phao-lô về Jerusalem vì họ định phục kích để giết Phao-lô đúng dọc đường. Hãy xem, chỉ có mới có sau 3 ngày Phê-tu nhận trách nhiệm thôi mà các nhà lãnh đạo Do Thái đã tìm cách đến với Phê-tu để thuyết phục Phê-tu phải nên làm gì đối với Phao-lô. Cho dù 2 năm đã trôi qua, nhưng mà ở đây cho thấy những nhà lãnh đạo Do Thái vẫn không có quên rằng Phao-lô vẫn chưa chết và ông hiện đang vẫn còn bị giam. Và ở đây, những nhà lãnh đạo Do Thái đã tìm cách thuyết phục Phê-tu để giải Phao-lô trở về Jerusalem để mà đối diện một phiên tòa kế tiếp. Nhưng mà cái đó chỉ là cái âm mưu của họ và họ dự định để phục kích mà giết Phao-lô trong lúc mà dọc đường đi mà thôi. Nhưng mà Phê-tu trả lời như thế nào? Ông nói rằng Phao-lô đang bị giam tại Caesarea và chính ông sẽ sớm trở về đó. Và ông nói vậy, những người lãnh đạo Do Thái của các ngươi hãy xuống với ta. Nếu người ấy có tội gì thì cứ tố cáo. Như vậy thì đơn giản ở đây Phê-tu, ông khước từ cái lời đề nghị của những nhà lãnh đạo Do Thái. Ông nói rằng Phao-lô bây giờ đang bị giam ở Caesarea đó. Và tôi cũng sẽ tới đó sớm thôi. Muốn tố cáo thì tới đó tố cáo. Câu chuyện kể tiếp rằng Phê-tu ở lại với họ khoảng 8 hay 10 ngày rồi đi xuống Caesarea. Và ngày hôm sau, ông ngồi tại tòa án và ra lệnh dẫn Phao-lô vào. Phao-lô vừa đến thì các người Do Thái từ Jerusalem xuống vây quanh ông và dùng nhiều lời tố cáo nặng nề để buộc tội ông, nhưng chẳng đưa ra được bằng chứng nào cả. Như vậy thì sau khoảng 8 hay 10 ngày, thì Phê-tu bắt đầu đi xuống Caesarea và ngay ngày hôm sau là ông bắt đầu ông ra ngồi tại tòa án và truyền lệnh đem Phao-lô vào. Và câu chuyện cũng cho thấy rằng những người lãnh đạo Do Thái từ Jerusalem họ đi xuống rồi họ vây quanh ông Phê-tu và bắt đầu tố cáo Phao-lô. Ở đây cho thấy rằng họ dùng nhiều lời tố cáo nặng nề để buộc tội ông nhưng chẳng đưa ra bằng chứng nào cả. Rồi hãy xem thử Phao-lô ông biện hộ cho mình như thế nào. Trong cái việc tự biện hộ cho mình, Phao-lô ông nói rằng tôi chẳng làm điều gì chống lại luật pháp người Do Thái hoặc chống lại đền thờ hay là chống đối Caesar cả. Như vậy thì cái điều Phao-lô tự biện luận cho mình thay vì đối diện với những cái lời tố cáo buộc tội vô căn cứ của những nhà lãnh đạo Do Thái, thì Phao-lô nói, Phê-tu, tôi chẳng từng phạm bất cứ cái luật nào của người Do Thái, cũng chẳng phạm cái luật nào của đền thờ mà cũng chẳng phạm cái luật nào của La Mã. Rất tiếc, Phê-tu cũng chỉ là một trong những chính trị gia, cho nên ông muốn được lòng người Do Thái nên ông hỏi Phao-lô, anh có muốn lên Jerusalem để ta xét xử về những cáo buộc này không? Hãy để ý, cái lý do mà ông Phê-tu hỏi Phao-lô này đó là chỉ vì ông muốn được làm, ông muốn được lòng cái người Do Thái hay là mà những người lãnh đạo của họ đang đứng trước mặt ông. Hãy xem lời của Phao-lô trả lời như thế nào khi mà Phê-tu hỏi như vậy. Trong câu 10, ông nói rằng tôi đang đứng trước tòa án Caesar là nơi tôi phải chịu xét xử. Và vì tôi chẳng có tội gì với người Do Thái cả, như ngài đã biết rõ. Nếu thật tôi có tội hay phạm điều gì đáng chết, tôi chẳng xin để tha chết đâu. Trái lại, nếu họ không có chứng cứ gì để buộc tội tôi thì không ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Caesar. Phao-lô chỉ đơn giản nói rằng ông thấy đó, tôi đứng trước tòa án là nơi tôi chịu xét xử là tòa án của Caesar, mà ông thấy rằng tôi không có phạm bất cứ cái lỗi nào đối với người Do Thái. Và ông nói tiếp rằng nếu mà như tôi mà được tìm thấy là mình có phạm tội gì đáng chết, tôi chấp nhận bị xét xử. Và ông nói rằng nhưng mà bởi vì ông thấy rằng không có bằng chứng nào để buộc tội tôi, cho nên ông không được giao tôi nộp cho họ. Và cái điều mà Paulo nói đây rằng ông nói là ông sẽ kêu nài đến Caesar. Theo cái từ La Mã đó, khi mà một ai đó mà họ nói rằng tôi muốn kêu nài đến Caesar đó, thì cái tòa án sẽ không được phép kết án cái phạm nhân đó và cũng không được quyền xử tội cái phạm nhân đó nếu như cái phạm nhân muốn kêu nài đến Caesar. Mọi người có biết rằng cái hoàng đế Caesar trong cái thời điểm này là cái người vị hoàng đế mà Phaolô ông muốn kêu nài đó, mọi người có biết là Caesar nào không? Thật ra cái từ Caesar đó nó giống như là người tiếng Việt của mình gọi là hoàng đế vậy đó, ha, là vị vua đó, chứ không phải là cái tên. Nhưng Caesar chỉ là cái chức danh thôi. Mọi người sẽ có thể ngạc nhiên, nhưng mà thật ra Phaolô ông đã biết cái hoàng đế Caesar mà Phaolô kêu nài tới đó, đây là hoàng đế Nero. Nếu như chúng ta có dịp nghiên cứu về lịch sử của La Mã hoặc là lịch sử của Cơ Đốc giáo đó, thì chúng ta sẽ biết rằng Nero là vị hoàng đế mà là sát máu, là tàn ác nhất trong tất cả mọi vị hoàng đế. Ông đã gây cái sự đổ máu biết bao nhiêu đối với những người theo Chúa trong thời kỳ mà ông cai trị. Nói đúng theo cái nghĩa đen đó, ông là một vị hoàng đế vô cùng tàn ác tới mức mà ông phải nghĩ ra những cái cách nào để mà xử, để mà giết những người theo Chúa bằng cách, một trong những cái cách mà ông làm có nghĩa là làm những cái vạc dầu nóng đó, rồi bỏ họ vào trong đó. Đó là cái cách mà hoàng đế Nero muốn hành hình những người theo Chúa là như vậy. Chúng ta có thể tự hỏi, ủa tại sao một vị hoàng đế gian ác như vậy Phaolô ông lại muốn kêu nài tới ổng? Thực ra đó, cái việc mà Phaolô ông kêu nài tới hoàng đế Caesar thì bây giờ là Nero đó, không có nghĩa là Phaolô ông muốn chết mà ông kêu nài tới Caesar. Nhưng mà lịch sử đã ghi lại trong cái thời gian đầu cai trị của hoàng đế Nero này đó, là bởi vì ông lúc đó ông đã được cái sự tư vấn của một cái triết gia rất là nổi tiếng là Seneca. Cho nên trong 5 năm đầu tại vị đó, hoàng đế Nero đó, ông đã có những cái quyết định rất là tốt. Ông đã có những cái buổi xét xử rất là công bằng. Lịch sử đã không có tài liệu nào ghi lại cái biến cố gì đã xảy ra và khiến cho Nero trở thành một bạo chúa như vậy. Nhưng mà lịch sử cũng đã xác nhận lại trong những năm đầu tại vị thì ông đã là một vị hoàng đế xét xử một cách công minh. Ông là một người hoàng đế tốt. Và do vậy mà Phaolô ông đã kêu nài đến Caesar. Và trong câu 12, sau khi bàn luận với cố vấn thì Phêrô trả lời, vì anh đã khiếu nại lên Caesar thì chắc chắn anh sẽ đến hầu Caesar. Ở đây mình thấy Phêrô có lẽ là ông rất là vui khi mà Phaolô ông kêu nài đến Caesar, đúng không? Bởi vì bây giờ ông có thể ông rửa tay, ông nói thôi, ông bây giờ là hết trách nhiệm rồi đó, không cần thiết mà phải làm sao để làm hài lòng người Do Thái nữa. Bởi vì ông nói rằng bây giờ tôi không thể làm gì khác nữa, bởi vì Phaolô đã kêu nạn Caesar thì bây giờ thẩm quyền xét xử thuộc về Caesar. Và chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy ra trong tuần tới đây. Theo như những gì mà chúng ta đã học được trong bài học buổi trưa hôm nay, bài học áp dụng nào mà chúng ta có thể áp dụng được trong cuộc sống của mình?